Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài học cuối cùng về sách Công vụ các sứ đồ. Và chúng ta sẽ học Công vụ các sứ đồ đoạn 28 từ câu 1 đến câu 31 với cái tựa đề Phao-lô trên đảo Man-tơ và tại thành Roma. Và kính mời quý ông bạn chị em cùng nhau bấm vào cái địa chỉ mà tôi đưa lên đây để chúng ta cùng xem lại cái bản đồ cuộc hành trình của Phao-lô từ Caesarea cho đến thành Roma. Và hôm nay thì chúng ta sẽ nhìn vào phía bên tay trái của bản đồ, thấy cái đảo Man-tơ đó, thì chúng ta sẽ theo dõi cái cuộc hành trình từ Man-tơ đi tới Regium, rồi đi tới Busula, rồi từ đó đi bộ đến Appius Forum, Ba Quán, rồi tới Roma. Đó là cái chặng đường còn lại của Phao-lô trong cái bài học ngày hôm nay. Và bây giờ thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Công vụ các sứ đồ đoạn 28 từ câu 1 đến câu 31. Khi đã được cứu, họ biết rằng đảo ấy được gọi là Man-tơ. Thổ dân đã đối đãi chúng tôi cách tử tế không ít, vì họ đã nhóm lửa và tiếp đón hết thảy chúng tôi bởi đang có mưa và bởi sự lạnh lẽo. Phao-lô đã lượm một số củi khô và đặt chúng trên lửa. Một con rắn độc đã thoát nóng, bò ra, quấn tay của người. Khi thổ dân thấy con vật đeo trên tay của người, họ đã nói với nhau, chẳng còn gì để ngờ, người này là kẻ giết người, dù đã được cứu khỏi biển, nhưng lẽ công chính chẳng cho phép sống. Nhưng thực tế, người đã vẫy con vật vào lửa, chẳng cảm thấy tổn thương. Họ đã trông chờ, người sẽ bị sưng lên hoặc ngã xuống, chết tức thì. Nhưng họ trông chờ khá lâu, chẳng thấy xảy ra sự tổn thương cho người. Họ đã đổi ý, nói, người là một vị thần. Tại khu vực chung quanh chỗ đó là đất của người đứng đầu đảo, tên là Publiu. Người này đã tiếp đãi chúng tôi cách tử tế trong 3 ngày. Đã xảy ra, cha của Publiu đã nằm bệnh vì các cơn sốt và chứng kiết lỵ. Phao-lô đã đi đến người, cầu nguyện, đặt tay lên người và chữa lành người. Sự ấy đã xảy ra như vậy. Những người khác trên đảo có bệnh cũng đã đến và được chữa lành. Họ cũng đã tôn trọng chúng tôi với nhiều sự vinh dự. Lúc chúng tôi hải hành, họ đã cung cấp cho sự nhu cầu của chúng tôi. Sau 3 tháng, chúng tôi đã hải hành trên tàu từ Alexandri, là tàu đã qua mùa đông tại đảo, bản hiệu là Dioscur. Tại thành Syracuse, chúng tôi đã xuống tàu ở lại 3 ngày. Từ nơi đó, chúng tôi đã đi chữ chi đến tại thành Regium. Sau 1 ngày, gió nam đã đến. Ngày hôm sau, chúng tôi đã tới tại thành Busula. Tại đó, chúng tôi đã gặp các anh chị em cùng cha và được mời ở lại với họ 7 ngày. Rồi như vậy, chúng tôi đã đi đến thành Roma. Sau đó, các anh chị em cùng cha nghe nói về chúng tôi, họ đã đến tại Appius Forum và Ba Quán để gặp chúng tôi. Khi Phao-lô thấy họ, người đã cảm tạ Đức Chúa Trời và lấy can đảm. Khi chúng tôi đã đến tại thành Roma, viên đại đội trưởng đã giao các tù nhân cho viên chỉ huy lính gác. Nhưng Phao-lô đã được phép ở riêng với người lính canh giữ người. Đã xảy ra sau 3 ngày, Phao-lô đã mời những người đứng đầu dân Do Thái, họ đã đến với nhau. Người đã nói với họ, hỡi mọi người, hỡi các anh em, tôi đã chẳng phạm điều gì nghịch lại dân chúng hoặc thói tục của tổ phụ chúng ta, nhưng tôi đã là người tù bị giải giao từ Jerusalem vào trong tay của các người La Mã. Các người ấy đã xem xét tôi, muốn tha ra vì chẳng có sự đáng chết trong tôi. Nhưng những người Do Thái đã phản đối, nên tôi buộc phải kêu nài đến Caesar. Tuy nhiên, chẳng phải như là tôi có sự gì kiện dân của tôi. Vậy nên, vì cớ đó, tôi đã mời các anh em để gặp và nói chuyện với, bởi vì sự trông cậy của dân Israel mà tôi mang lấy xiềng này. Họ đã nói với người, chúng tôi đã chẳng nhận thư từ xứ Giu-đê về anh, cũng chẳng ai trong các anh em đã đến thông báo hay nói xấu gì về anh. Nhưng chúng tôi nghĩ, đáng nghe từ anh nghĩ gì? Vì thực tế về giáo phái này thì chúng tôi biết rằng nó bị nói nghịch khắp nơi. Họ đã hẹn ngày với người và đã đến với người tại nhà trọ rất đông. Người đã giải bày và làm chứng về vương quốc của Đức Chúa Trời, thuyết phục họ về Đức Chúa Giêsu từ luật pháp của Môi-se và các đấng tiên tri, từ sáng cho tới tối. Thực tế có người tin những lời đã được nói, có kẻ đã chẳng tin. Họ không đồng ý với nhau, đã bỏ về. Phao-lô đã nói một lời. Phải, Đức Thánh Linh đã phán bởi đấng tiên tri Ê-sai cùng các tổ phụ của chúng ta. Phán, hãy đến nơi dân này và nói, hãy nghe, các ngươi sẽ nghe mà chẳng hiểu, hãy xem, các ngươi sẽ xem mà chẳng thấy. Vì lòng của dân này đã béo, lỗ tai của chúng đã nặng nghe, chính mắt của chúng đã nhắm lại, e rằng chúng sẽ thấy bởi mắt, nghe bởi tai, hiểu bởi lòng, mà chúng trở lại và ta sẽ chữa lành chúng. Vậy các ngươi hãy biết rằng sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã được gửi đến cho các dân ngoại, họ sẽ nghe. Khi người đã nói các lời ấy, những người Do Thái đã bỏ đi và có cuộc biện luận lớn giữa họ. Phao-lô đã ở trọn 2 năm tại một nhà trọ người đã thuê, người đã tiếp đón hết thảy những ai đã đến với người, giảng về vương quốc của Đức Chúa Trời và dạy những sự về Đức Chúa Giêsu Christ với mọi sự giản dị, cách tự do. Kính thưa Hội Thánh, như chúng ta đã biết rồi, công vụ các sứ đồ đoạn 28 là đoạn cuối cùng của sách công vụ các sứ đồ. Đoạn này kết thúc sách công vụ các sứ đồ và cũng kết thúc lời ký thuật về sứ đồ Phao-lô. Chúng ta hiểu rằng Luca, người viết sách công vụ các sứ đồ, đã cùng đến thành Roma với Phao-lô và có thể đã ở lại với Phao-lô một thời gian. Trong khoảng thời gian đó, Luca đã lần lượt viết sách Luca và sách công vụ các sứ đồ. Nhưng có lẽ Luca đã rời thành Roma trước khi Phao-lô được trả tự do. Chúng ta cũng có thể hiểu rằng, ngay cả sau khi Phao-lô đã được trả tự do, thì Luca cũng đã không đồng hành với Phao-lô trong những năm còn lại của Phao-lô, cho tới khi Phao-lô bị giết. Nội dung của công vụ các sứ đồ đoạn 28 ghi lại sự kiện 276 người trên chiếc tàu chở Phao-lô đều được sống và bơi vào bờ một hòn đảo sau khi tàu bị chìm. Ở trên đảo, họ được thổ dân tiếp đón một cách tử tế. Rồi, bởi các phép lạ Chúa đã làm qua Phao-lô mà dân trên đảo được chữa lành bệnh. Dù Luca không ghi lại, nhưng lịch sử Hội Thánh đã ghi rằng toàn dân trên đảo đã tin nhận tin lành. Sau 3 tháng trú đông trên đảo, thì mọi người đã lên một chiếc tàu khác tiếp tục cuộc hải trình đến thành Roma. Tại Roma, Phao-lô được quyền thuê một nhà trọ ở với một người lính La Mã có nhiệm vụ canh giữ ông, để chờ cái thời điểm được ra trước sự phán xử của hoàng đế La Mã về lời khiếu nại của ông. Trong suốt 2 năm chờ đợi, Phao-lô đã được tự do giảng và dạy cho những ai tìm đến với ông. Giảng là giảng tin lành, dạy là dạy lời Chúa. Rất có thể ông cũng đã được tự do làm cái nghề may vá lều trại để chu cấp cho những nhu cầu trong cuộc sống. Phao-lô đã được trả tự do vào mùa xuân của năm 63. Có thể sau đó, ông đã làm cuộc hành trình truyền giáo đến Tây Ban Nha. Vào năm 67, trong cơn đế quốc La Mã bách hại Hội Thánh, có thể Phao-lô đã trở về thành Roma và bị bắt, hoặc là ông đã bị bắt từ nơi khác và bị giải giao về thành Roma. Ông đã bị chém đầu theo lệnh của hoàng đế Nero vào khoảng tháng 5 hay là tháng 6 của năm 68. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu trong phân đoạn công vụ các sứ đồ đoạn 28. Trước hết là câu 1 và câu 2. Câu 1, khi đã được cứu họ biết rằng đảo ấy được gọi là Mang Tơ. Câu 2, thổ dân đã đối đãi chúng tôi cách tử tế không ít vì họ đã nhóm lửa và tiếp đón hết thảy chúng tôi bởi đang có mưa và bởi sự lạnh lẽo. Và xin khuyên bạn chị em cùng bấm vào cái địa chỉ mà tôi đưa lên đây để xem cái bản đồ minh họa cái vị trí đắm tàu của Phao-lô so với toàn đảo Mang Tơ. Khi khuyên bạn chị em bấm vào đây thì sẽ thấy cái vị trí đắm tàu nó nằm ở về phía đông bắc của đảo Mang Tơ và nó là một cái cồn đất nhỏ. Hay là chúng ta có thể gọi là một cái đảo rất là nhỏ, nằm sát với cái đảo Manta là cái đảo chính. Và lúc bấy giờ thì cái đảo nhỏ này không có tên, nó được nhập chung với đảo Manta và được gọi là Manta, một cái tên chung như vậy. Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào trong cái bản đồ này thì chúng ta thấy cái vùng đất mà Phaolô đã đặt chân lên thì không thực tế là trên cái khu vực lớn của đảo Manta, mà chỉ là một cái cồn đất nhỏ, là một cái đảo nhỏ mà thôi, ở kế cận đó mà thôi. Đại danh từ họ được dùng để chỉ các thủy thủ và quân lính La Mã. Có lẽ là qua trao đổi với các thổ dân mà họ biết cái hòn đảo nhỏ họ vừa đặt chân lên là một phần của đảo Manta. Hòn đảo nhỏ này nằm rất là gần đảo Manta, thuộc về đảo Manta, không có tên riêng cho nên được gộp chung với đảo Manta. Danh từ thổ dân ở trong nguyên ngữ Hy Lạp có nghĩa là dân mọi rợ, là một danh từ được người Hy Lạp dùng để gọi chung bất cứ dân tộc nào không biết nói tiếng Hy Lạp và không sống nếp sống theo văn hóa Hy Lạp. Nghĩa là trong thực tế, cho dù cái dân tộc đó có cái nền văn hóa cao hơn người Hy Lạp đi chăng nữa, vẫn bị người Hy Lạp gọi là dân mọi rợ. Là bởi vì cứ không biết cái văn hóa của họ hay là không nói ngôn ngữ của họ thì đều bị họ gọi là dân mọi rợ. Ở đây, danh từ này được dịch sang tiếng Việt là thổ dân, tức là dân chúng sống tại một địa phương từ thuở xa xưa và kém văn minh hơn những người mới đến. Và dịch như vậy là dịch sát ý của câu văn thay vì dịch sát nghĩa của từ ngữ. Nếu dịch sát nghĩa của từ ngữ thì sẽ dịch là dân mọi rợ. Nhưng mà cái ý mà Luca dùng ở đây là không phải để dùng theo cái nghĩa đen đó, mà dùng để nói đến những cái người dân sống ở tại một địa phương. Từ trước tới giờ họ đã sống ở đó rồi, họ đã sống sẵn ở đó rồi. Và cái nền văn minh của họ có thể kém hơn những người mới đến một chút. Cho nên gọi họ là thổ dân. Mặc dù bão đã tan, nhưng trời vẫn còn đang mưa. Số người trên tàu vào đến bờ đều đã bị ướt vì nước biển và nước mưa. Cho nên thổ dân đã đốt lửa cho họ sưởi ấm và hong khô quần áo. Động từ tiếp đón hàm ý cung cấp các nhu cầu như là thực phẩm, thuốc men, quần áo và chỗ trọ. Câu 3, Phaolô đã lựa một số củi khô và đặt chúng trên lửa. Một con rắn độc đã thoát nóng bò ra quấn tay của người. Vào cái lúc này đây thì mọi người vẫn quay quần tại một nơi có thể là nơi dùng để tụ họp của dân địa phương. Một nơi khá rộng có thể chứa được 276 vị khách và một số thổ dân. Một đống lửa lớn đã được đốt lên để các vị khách được sưởi ấm và hong khô quần áo. Có thể một số người nghĩ rằng với cái số 276 nạn nhân như vậy thì có thể người ta đã chia thành nhiều cái nhóm nhỏ khác nhau và mỗi một nhóm thì đốt lên một cái đống lửa nhỏ riêng cho cái nhóm đó để họ có thể đến gần và sưởi lửa. Nhưng mà ở trong nguyên ngữ của Thánh Kinh thì cái chữ đống lửa này là danh từ số ít, nghĩa là chỉ có một đống lửa mà thôi. Vì thế chúng ta phải hiểu rằng một đống lửa lớn đã được đốt lên, rồi 276 người bị đắm tàu đó đã ngồi vòng tròn chung quanh cái đống lửa lớn đó để sưởi ấm và để hong khô quần áo của họ. Phaolô cũng dự phần ở trong việc ôm một số củi khô từ cái chỗ chứa củi đến đống lửa. Chúng ta đã biết rằng trời đang mưa thì củi ở ngoài trời đương nhiên phải bị ướt. Mà ở đây nói đến là củi khô thì củi khô này phải là cái số củi khô đã được dự trữ trước đó, có thể là dự trữ ngay trong cái mái nhà đó, chỗ cái khu vực mà dân địa phương vẫn thường nhóm họp đó. Và Phaolô là một người rất là năng động, ông không có ngồi yên để người khác phục vụ mình. Chúng ta thấy rõ ràng là ông luôn làm những gì mình có thể tự làm. Và khi Phaolô đặt củi lên đống lửa thì có một con rắn độc núp trong củi bị nóng đã bò ra quấn trên tay của ông. Danh từ rắn độc có lẽ để chỉ một loại rắn cỏ rất độc mà trong tiếng Việt thường gọi là rắn lục vì toàn thân của nó có màu xanh của cỏ. Câu 4. Khi thổ dân thấy con vật đeo trên tay của người, họ đã nói với nhau, chẳng còn gì để ngờ người này là kẻ giết người dù đã được cứu khỏi biển, nhưng lẽ công chính chẳng cho phép sống. Không riêng gì các thổ dân mà có lẽ các người cùng tàu với Phaolô cũng đã nhìn thấy con rắn độc từ trong củi bò ra quấn vào tay của Phaolô. Nhưng các thổ dân là những người có kinh nghiệm hơn hết về loài rắn độc này. Họ biết rõ chất độc của nó có tác dụng gì trên người bị nó cắn. Họ nghĩ rằng Phaolô ắt sẽ chết vì bị rắn độc cắn. Có lẽ một vài thổ dân đã nói lên cái suy nghĩ chung của họ lúc bấy giờ. Được biết Phaolô là một trong các tù nhân, nên họ cho rằng Phaolô là một kẻ giết người. Nên dù mới được thoát chết vì tai nạn chìm tàu, nhưng thiên lý vẫn không cho phép ông sống. Danh từ lẽ công chính ở đây còn là tên của nữ thần công lý theo huyền thoại Hy Lạp, nhưng nghĩa của nó chính là thiên lý. Thiên lý là lẽ công chính của Thiên Chúa với nguyên tắc thưởng thiện phạt ác do chính Thiên Chúa thi hành. Đó là điều Thiên Chúa đã đặt để trong sự tri thức của loài người. Những thổ dân nhìn thấy hiện tượng trước mắt và kết luận theo cái sự nhận thức của họ về thiên lý. Câu 5. Nhưng thực tế, người đã vẫy con vật vào lửa chẳng cảm thấy tổn thương. Về phần của Phaolô, ông vẫn thản nhiên vẫy con rắn đang quấn trên tay ông vào lửa. Câu văn không có xác nhận, nhưng hàm ý con rắn có cắn vào tay của Phaolô. Chúng ta có thể hiểu rằng có lẽ đây là lần thứ 3 Satan tìm cách giết Phaolô trong cuộc hải trình từ Caesarea đến Roma. Lần thứ nhất là nạn chìm tàu. Lần thứ nhì là xui cho quân lính giết ông. Lần thứ ba là dùng một con rắn độc. Nếu con rắn đã không cắn vào tay của Phaolô thì đó là sự ngăn cản của Thiên Chúa. Nếu con rắn đã cắn vào tay của Phaolô thì cũng chính Thiên Chúa đã hóa giải nọc độc của con rắn. Dù là trong trường hợp nào thì lời phán của Đức Chúa Giêsu Christ đã ứng nghiệm trên Phaolô như đã chép trong Mác đoạn 16 câu 18. Họ sẽ bắt những rắn và nếu họ uống chất độc gì, nó sẽ chẳng hại họ. Họ sẽ đặt tay trên những kẻ bệnh thì chúng sẽ được lành. Danh từ con vật ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh được dùng để chỉ các loài động vật hoang dã, hung hãn, nguy hiểm hoặc là có chất độc. Động từ cảm thấy có nghĩa là sự cảm nhận điều gì đó tác động vào một người. Mệnh đề chẳng cảm thấy tổn thương hàm ý con rắn có cắn vào tay của Phaolô, nhưng ông đã không cảm thấy bị tổn thương như trường hợp của một người bị rắn độc cắn. Câu 6. Họ đã trông chờ người sẽ bị sưng lên hoặc ngã xuống, chết tức thì. Nhưng họ trông chờ khá lâu, chẳng thấy xảy ra sự tổn thương cho người. Họ đã đổi ý, nói, người là một vị thần. Có lẽ chính vì các thổ dân nhìn thấy con rắn đã cắn vào tay của Phaolô, nên họ trông chờ sẽ nhìn thấy tay của Phaolô bị sưng lên. Hoặc là sẽ nhìn thấy ông ngã xuống đất và chết tức thì vì nọc độc của rắn. Và nói tới đây thì cũng cần nói rõ về cái động từ đeo ở trong câu 4. Đó là khi thổ dân thấy con vật đeo trên tay của người, thì cái chữ đeo này có thể hiểu rằng con rắn nó quấn một vòng trên tay ông và nó thòng cái phần đuôi của nó xuống. Hoặc là con rắn đang cắn vào tay của ông và toàn bộ cái thân hình của nó thì thòng xuống. Chữ đeo này có thể hiểu theo hai cách như vậy. Và rất có thể là cái cách hiểu thứ nhì nó đúng hơn, là con rắn thực sự đã bò ra cắn ông một cái và khi nó cắn ông đó thì nó bung người nó ra để chuẩn bị thoát đi chỗ khác. Và chúng ta thấy những người thổ dân này, họ trông chờ, một là sẽ thấy tay của Phaolô bị sưng lên, hoặc là họ sẽ thấy ông ngã xuống đất và chết tức thì vì nọc độc của rắn. Trường hợp mà chỗ bị rắn cắn sưng lên nhưng nạn nhân không chết là vì do con rắn không còn đủ chất độc để truyền qua vết cắn vào nạn nhân. Đó là trường hợp ngay trước đó rắn đã tấn công một sinh vật khác và đã hao phí nọc độc. Còn trường hợp người bị rắn độc cắn ngã xuống chết ngay là vì con rắn đó có đầy đủ chất độc trong khi cắn. Nhưng cả hai trường hợp đều đã không xảy ra đối với Phaolô. Và khi các thổ dân nhìn thấy một hồi lâu mà Phaolô vẫn không bị hề hấn gì, sau khi đã bị rắn độc cắn như vậy, thì họ đã thay đổi cái sự nhận định của họ. Từ chỗ cho rằng Phaolô là kẻ giết người nên thiên lý không cho phép ông sống, họ đã cho rằng Phaolô là một thần linh. Chắc chắn là thổ dân mang tơ là những người thờ lại hình tượng và thờ lại đa thần, nhưng chúng ta không biết gì nhiều về tín ngưỡng của họ. Tuy nhiên, chúng ta có thể nhìn thấy ý định tốt lành của Thiên Chúa đối với họ và chương trình của Ngài đã định cho họ. Sự sắp xếp trước của Thiên Chúa thật là tuyệt vời. Nếu Phaolô không bị giải giao về Roma thì ông đã không có dịp đem tin lành đến cho họ vào thời điểm ấy. Nếu Phaolô bị giải giao về Roma nhưng không bằng đường biển mà bằng đường bộ thì ông cũng đã không có dịp đem tin lành đến cho họ vào thời điểm ấy. Nếu Phaolô bị giải giao về Roma bằng đường biển nhưng không bị bão đắm tàu và bơi vào đảo của họ thì ông cũng đã không có dịp đem tin lành đến cho họ vào thời điểm ấy. Nhìn lại quá trình của sự việc, chúng ta thấy có một sự sắp xếp của Thiên Chúa. Ngài biết trước và Ngài đã sắp xếp để hoàn thành ý định của Ngài cho dân chúng ở tại đảo Malta. Ngoài ra còn sự kiện Phaolô bị rắn độc cắn mà không chết lại qua các phép lạ mà Đức Chúa Trời đã làm qua ông để chữa lành bệnh cho thổ dân trên đảo, đã khiến cho tin lành mà ông rao giảng được thổ dân tiếp nhận. Câu 7. Tại khu vực chung quanh chỗ đó là đất của người đứng đầu đảo tên là Publiu. Người này đã tiếp đại chúng tôi cách tử tế trong 3 ngày. Chỗ đó là cái địa điểm mà 267 người bị đắm tàu đang được thổ dân tiếp đón. Có thể đó là nơi họp mặt của dân chúng trên đảo cho các sinh hoạt công cộng của họ. Có thể đó là một nền đất bằng phẳng và rộng với một mái che lớn. Khu vực chung quanh đó là đất của người đứng đầu đảo, có nghĩa là chỗ họp mặt của dân chúng được xây dựng ngay trên phần đất của người đứng đầu đảo. Danh từ người đứng đầu được dùng ở trong câu này để chỉ người cai trị có thẩm quyền cao nhất trong một địa phương. Danh từ này cũng được dùng để gọi các thống đốc của La Mã là những người cai trị các tỉnh của đế quốc La Mã thời bấy giờ. Sự tiếp đãi cách tử tế trong 3 ngày hàm ý Publiu, người đứng đầu đảo, đã vui lòng bỏ của riêng ra để cung cấp các nhu cầu cho Phaolô và các bạn của ông ngay tại nhà của người ấy. Cũng có thể sự tiếp đãi này bao gồm luôn các người lính La Mã. Sau đó có lẽ 276 người trên tàu đã tạm trú ngay tại chỗ nhóm hiệp của dân chúng và được thổ dân cung cấp thực phẩm trong suốt 3 tháng trú qua đông ở tại đó. Câu 8. Đã xảy ra cha của Publiu đã nằm bệnh vì các cơn sốt và chứng kiết lỵ. Phaolô đã đi đến người, cầu nguyện, đặt tay lên người và chữa lành người. Câu 9. Sự ấy đã xảy ra như vậy, những người khác trên đảo có bệnh cũng đã đến và được chữa lành. Sự kiện được ghi lại trong hai câu này cho thấy lời phán của Đức Chúa Giêsu được ghi lại trong Mác đoạn 16 câu 18 đã hoàn toàn ứng nghiệm trên Phaolô. Chúng ta thấy rằng sự Chúa chữa lành cho cha của Publiu và các bệnh nhân trên đảo chính là ơn phước lớn Chúa ban cho những thổ dân có lòng tử tế tiếp đãi những người bị nạn. Bên cạnh sự chữa lành bệnh thuộc thể, Chúa còn ban cho họ cái ơn phước được chữa lành bệnh thuộc linh. Họ được nghe giảng tin lành và bởi sự tin nhận tin lành mà họ được hưởng ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Theo sử liệu của Hội Thánh thì về sau, Publiu đã làm giám mục của Hội Thánh tại Malta. Danh từ cơn sốt được dùng với hình thức số nhiều, hàm ý bệnh nhân phải trải qua nhiều cơn sốt. Chứng kiết lỵ là bệnh bị nhiễm trùng đường ruột khiến cho bị buồn nôn, bị đau bụng, bị tiêu chảy mà trong phân thường có máu, có chất nhầy và bị sốt cao. Câu 10. Họ cũng đã tôn trọng chúng tôi với nhiều sự vinh dự. Lúc chúng tôi hải hành, họ đã cung cấp cho sự nhu cầu của chúng tôi. Đại danh từ họ được dùng để chỉ thổ dân trên đảo. Đại danh từ chúng tôi được dùng để chỉ Phaolô và các bạn của ông. Mệnh đề tôn trọng chúng tôi với nhiều vinh dự, hàm ý các thổ dân trên đảo đã tỏ lòng tôn trọng Phaolô và các bạn của ông qua cái sự cung kính trong thái độ, hành động và lời nói. Họ cũng đã cùng nhau chu cấp các nhu cầu đi đường cho Phaolô và các bạn của ông trong cuộc hải trình đến thành Roma. Câu 11. Sau 3 tháng, chúng tôi đã hải hành trên tàu từ Alexandri, là tàu đã qua mùa đông tại đảo, bảng hiệu là Dioscur. Câu 12. Tại thành Syracuse, chúng tôi đã xuống tàu ở lại 3 ngày. Sau 3 tháng là sau khi bị đắm tàu và lưu trú qua mùa đông trên đảo được 3 tháng. Tại Malta lúc bấy giờ có chiếc tàu mang bảng hiệu là Dioscur xuất xứ từ Alexandri đã trú qua mùa đông tại đó. Khi tàu hải hành trở lại thì đội lính La Mã và các tù nhân do họ giải giao, trong đó có Phaolô, đã lên tàu. Dĩ nhiên là các bạn của Phaolô đã cùng đi với ông. Nhưng chúng ta không biết chủ tàu, người lái tàu và các thủy thủ của chiếc tàu bị chìm có đi chung hay không. Thành Syracuse là một hải cảng của đảo Sicily. một đảo lớn nằm về phía nam của Italy. Tại đó, Paolo và các bạn của ông cũng như các người lính La Mã và các hành khách khác đã xuống tàu nghỉ ngơi 3 ngày. Trong khi đó, có lẽ tàu đã xuống hàng và lên hàng. Câu 13. Từ nơi đó chúng tôi đã đi chữ chi đến tại thành Regium. Sau một ngày gió nam đã đến, ngày hôm sau chúng tôi đã tới tại thành Busoler. Câu 14. Tại đó chúng tôi đã gặp các anh chị em cùng cha và được mời ở lại với họ 7 ngày. Rồi như vậy chúng tôi đã đi đến thành Roma. Từ Syracuse đến Regium nếu thuận gió, tức là được gió nam thổi đó, thì tàu có thể chạy dọc theo bờ biển. Nhưng nếu bị gió thổi ngang, tức là gió đông đó, thì tàu phải chạy hình chữ chi, nghĩa là phải canh buồm xéo, luân phiên đi từ trái sang phải rồi trở lại từ phải sang trái thay vì đi thẳng. Hải trình vì thế kéo dài gấp nhiều lần thời gian. Một ngày sau khi tàu rời thành Regium thì có gió nam và như vậy tàu cứ dong buồm đi thẳng đến thành Busoler. Khi tàu đã đến Busoler, mọi người đã xuống tàu, Paolo và các bạn của ông đã gặp được con dân chúa tại đó. Chúng ta không biết cuộc gặp gỡ đó đã xảy ra như thế nào. Có thể con dân chúa làm việc tại bến cảng, thấy lính giải tù nên đến hỏi thăm và được biết Paolo và các bạn của ông cũng là con dân chúa. Sau đó là biết Paolo là sứ đồ của Chúa. Vì thế họ đã mời Paolo cùng các bạn của ông và đương nhiên là cả đồ lính La Mã và các người tù ở lại với họ 7 ngày. Lý do mời ở lại 7 ngày có lẽ là vì họ muốn Paolo giảng cho hội thánh vào ngày Sa-bát. Chúng ta có thể hiểu rằng viên đại đội trưởng vốn có cảm tình với Paolo. Sau đó ông được chứng kiến sự ứng nghiệm khải tượng của Paolo về sự không có sự thiệt hại mạng sống của những người đi trên tàu. Chứng kiến sự Paolo không bị rắn độc cắn chết. Chứng kiến sự Paolo chữa lành bệnh cho thổ dân trên đảo. Ông càng quý trọng Paolo càng hơn. Vì thế ông dễ dàng nhận lời mời của con dân chúa tại Busoler để lưu lại đó 7 ngày. Mặt khác, ông cùng quân lính của ông, cùng các tù nhân cũng có cơ hội được nghỉ ngơi, dưỡng sức trước khi đi đường bộ về thành Roma. Dĩ nhiên chúng ta cũng có thể tin rằng chính Chúa đã tác động vào lòng viên đại đội trưởng để ông tiếp nhận lời mời của con dân chúa, vì Ngài đã có ý muốn dùng Paolo để gây dựng đức tin cho hội thánh ở tại đó. Sau thời gian lưu lại 7 ngày tại Busoler, mọi người đã tiếp tục đi đường bộ về thành Roma. Câu 15. Sau đó các anh chị em cùng cha nghe nói về chúng tôi, họ đã đến tại Appius Forum và Ba Quán để gặp chúng tôi. Khi Paolo thấy họ, người đã cảm tạ Đức Chúa Trời và lấy can đảm. Có lẽ trong cái thời gian 7 ngày mà Paolo và các bạn của ông lưu lại tại Busoler thì con dân chúa đã từ Busoler đi đến các thành nằm trên lộ trình về thành Roma để báo tin về Paolo cho các hội thánh ở các địa phương đó. Vì thế con dân chúa tại Appius Forum, tại Ba Quán đều ra đón Paolo tại các nơi đó. Chúng ta cũng không ngoại trừ là có một số đông con dân chúa từ thành Roma cũng đã đến hai thành đó để đón Paolo. Khi Paolo được nhìn thấy con dân chúa tiếp đón mình, ông đã dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời và lấy được can đảm. Động từ lấy ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là dùng tay nắm lấy người hay là vật, giữ lại và mang theo để dùng. Sự can đảm được Chúa ban cho Paolo qua sự kiện con dân chúa nhiệt tình tiếp đón ông. Paolo đã nhanh chóng nắm bắt sự can đảm đó để đem theo mình và dùng đến trong những ngày sắp tới. Câu 16. Khi chúng tôi đã đến tại thành Roma, viên đại đội trưởng đã giao các tù nhân cho viên chỉ huy lính gác. Nhưng Paolo đã được phép ở riêng với người lính canh giữ người. Dù vẫn bị kể là tù nhân vì đang bị tạm giam để chờ xét án, nhưng bản cáo trạng về Paolo cho thấy ông không phạm tội trọng. Cho nên Paolo không bị giam cầm một cách nghiêm khắc như là các tù nhân khác. Paolo được phép ở riêng trong nơi mà ông chọn với một người lính thường xuyên canh giữ ông. Dựa vào câu 30 thì chúng ta biết rằng Paolo đã thuê một nhà trọ để ở trong suốt thời gian ông bị tạm giam, chờ ngày ra tòa do Hoàng đế La Mã phán xử. Câu 17. Đã xảy ra sau 3 ngày, Paolo đã mời những người đứng đầu dân Do Thái, họ đã đến với nhau. Người đã nói với họ, hỡi mọi người, hỡi các anh em, tôi đã chẳng phạm điều gì nghịch lại dân chúng hoặc thói tục của tổ phụ chúng ta. Nhưng tôi đã là người tù bị giải giao từ Jerusalem vào trong tay của các người La Mã. Sau khi đã ổn định chỗ ở được 3 ngày thì Phaolô đã mời các trưởng lão trong dân Israel tại thành Roma đến gặp ông. Họ đã nhận lời mời và cùng nhau đến gặp Phaolô. Phaolô đã trình bày sự ông bị cáo oan bởi những người Israel tại Jerusalem, sự ông bị giao nộp vào trong tay nhà cầm quyền La Mã. Câu 18. Các người ấy đã xem xét tôi muốn tha ra vì chẳng có sự đáng chết trong tôi. Câu 19. Nhưng những người Do Thái đã phản đối nên tôi buộc phải kêu nài đến Caesar. Tuy nhiên, chẳng phải như là tôi có sự gì kiện dân của tôi. Phaolô đã thuật lại sự các nhà cầm quyền La Mã xét xử các lời kiện cáo ông và đã tìm thấy ông vô tội. Nhưng những người Israel cáo tội ông đã phản đối, phán quyết, cho rằng Phaolô vô tội. Vì thế, Phaolô đã khiếu nại đến hoàng đế La Mã, yêu cầu được chính hoàng đế phán xét sự việc của ông. Đó chính là lý do Phaolô được giải giao đến thành Roma. Và ở đây chúng ta phải hiểu rằng nếu Phaolô không yêu cầu, không khiếu nại, được ra mắt hoàng đế La Mã để được hoàng đế xét xử, thì rất có thể các thống đốc sẽ giao trả ông cho người Israel và như vậy họ sẽ giết ông. Chính cái sự yêu cầu được ra mắt hoàng đế La Mã vì ông là một công dân La Mã mà Phaolô đã không bị rơi trở lại vào tay của những người Israel muốn giết ông. Phaolô nhận thức rằng ông có bổn phận trình bày sự việc của ông trước những người đứng đầu dân Israel tại thành Roma để họ đừng nghĩ rằng ông đã kiện cáo dân Israel trước hoàng đế La Mã. Câu 20. Vậy nên vì cớ đó, tôi đã mời các anh em để gặp và nói chuyện với bởi vì sự trông cậy của dân Israel mà tôi mang lấy xiềng này. Phaolô khẳng định với các trưởng lão dân Israel ở tại Roma rằng vì sự trông cậy của dân Israel mà ông bị tù. Lời của Phaolô hàm ý vì sự ông rao giảng về Đấng Christ đã hứa trong sách luật pháp của Môi-se và các sách tiên tri mà ông bị tù. Câu 21. Họ đã nói với người, chúng tôi đã chẳng nhận thư từ xứ Giu-đê về anh, cũng chẳng ai trong các anh em đã đến thông báo hay nói xấu gì về anh. Câu 22. Nhưng chúng tôi nghĩ đáng nghe từ anh. Anh nghĩ gì? Vì thực tế về giáo phái này thì chúng tôi biết rằng nó bị nói nghịch khắp nơi. Các trưởng lão đã cho Phaolô biết là không có ai từ xứ Giu-đê, tức là từ Jerusalem, đã gửi thư cho họ nói về vụ án của Phaolô. Cũng không có ai từ Jerusalem đến đã nói điều gì xấu về Phaolô. Nhưng họ có nghe biết về Đức Chúa Giêsu Christ và những người theo Ngài. Họ nghĩ đó là một giáo phái mới ra từ Do Thái giáo. Bản thân họ chưa trực tiếp nghe giảng, nhưng họ nghe nhiều tin đồn về sự những người tin theo Đức Chúa Giêsu Christ bị nói nghịch khắp nơi. Sự nói nghịch này phần lớn là do những người Israel theo Do Thái giáo. Vì thế họ muốn được nghe ý kiến của Phaolô. Câu 23. Họ đã hẹn ngày với người và đã đến với người tại nhà trọ rất đông. Người đã giải bày và làm chứng về vương quốc của Đức Chúa Trời, thuyết phục họ về Đức Chúa Giêsu từ luật pháp của Môi-se và các đấng tiên tri, từ sáng cho tới tối. Câu 24. Thực tế có người tin những lời đã được nói, có kẻ đã chẳng tin. Các trưởng lão đã lấy hẹn với Phaolô và sau đó thì có rất đông người trong số họ đã đến gặp Phaolô trong căn nhà trọ của ông để được nghe ông nói về Đấng Christ. Trọn một ngày, từ sáng đến tối, Phaolô đã dùng toàn bộ Thánh Kinh Cựu Ước để giải bày với họ về vương quốc của Đức Chúa Trời, để chứng minh Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ, Đấng ban ơn cứu chuộc cho chẳng những dân Israel mà còn cho tất cả các dân ngoại. Giải bày là giảng giải ý nghĩa của lời Chúa, làm chứng là thuật lại kinh nghiệm bản thân về nếp sống trong đức tin theo lời Chúa. Chúng ta có thể tin rằng Phaolô đã làm chứng lại sự kiện ông gặp Đức Chúa Giêsu trong khi ông đang trên đường đi Đa-mách để bắt hại con dân Chúa và sự Ngài kêu gọi ông rao giảng tin lành cho muôn dân. Trong số những người đến nghe, có người đã tin những lời Phaolô giải bày và làm chứng, nhưng cũng có người không tin. Chúng ta có thể hiểu rằng người tin là người có tấm lòng khao khát, tìm kiếm Chúa, tìm kiếm lẽ thật, biết dựa vào lời Chúa chứ không dựa vào các giáo lý không có trong Thánh Kinh. Người không tin là người kiêu ngạo trong sự trí thức và lý luận của xác thịt, không tôn kính lời Chúa, không dựa trên lời Chúa một cách hợp lý, nhưng tìm cách vẽ công lời Chúa để phục vụ cho cái quan điểm nghịch lời Chúa của mình. Câu 25. Họ không đồng ý với nhau, đã bỏ về. Phaolô đã nói một lời, phải Đức Thánh Linh đã phán bởi đấng tiên tri Ê-sai cùng các tổ phụ của chúng ta. Câu 26. Phán, hãy đến nơi dân này và nói, Hãy nghe, các ngươi sẽ nghe mà chẳng hiểu. Hãy xem, các ngươi sẽ xem mà chẳng thấy. Câu 27. Vì lòng của dân này đã béo, lỗ tai của chúng đã nặng nghe, chính mắt của chúng đã nhắm lại. E rằng chúng sẽ thấy bởi mắt, nghe bởi tai, hiểu bởi lòng mà chúng trở lại và ta sẽ chữa lành chúng. Đến cuối ngày thì các trưởng lão của dân Israel tại thành Roma đã không thể thống nhất với nhau để tiếp nhận những lời rao giảng của Phaolô. Có người tin, có người không tin và họ đã bỏ về. Nhưng Phaolô bởi sự thần cảm của Đức Thánh Linh đã nhắc lại lời của tiên tri Ê-sai, là lời mà Đấng Thần Linh đã phán về những kẻ thuộc dân Israel mà từ chối tin nhận lẽ thật. Dân này, tức là dân Israel đã lún sâu trong nếp sống tội, chỉ ưa thích làm theo những cái sự ưa muốn của xác thịt, không muốn nghe những lời lên án nếp sống tội lỗi của họ và kêu gọi họ ăn năn. Vì thế họ nghe rao giảng lời Chúa mà họ không hiểu, các việc làm mầu nhiệm của Chúa thể hiện trước mắt họ mà họ không thấy, lòng của họ không thể hiểu được lẽ thật của lời Chúa vì đã mập béo với các dục vọng. Thậm chí họ còn sợ phải nghe những lời của lẽ thật khiến họ ăn năn và được Chúa phục hồi, thì họ sẽ không còn được sống nếp sống vui thú trong tội lỗi. Vì thế họ đã tự nhắm mắt để khỏi thấy, đã tự làm cho tai mình trở nên khó nghe để khỏi nghe, và đã tự làm cho lòng mình ngập tràn các dục vọng để không còn hướng về sự thiêng liêng, thánh khiết. Và điều đó ngày hôm nay vẫn xảy ra với rất là nhiều người, ngay cả xảy ra với những người đã thuộc về hội thánh của Chúa để rồi cuối cùng họ bỏ ra khỏi hội thánh hoặc là đã bị dứt thông công. Câu 28. Vậy các ngươi hãy biết rằng sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã được gửi đến cho các dân ngoại, họ sẽ nghe. Câu 29. Khi người đã nói các lời ấy, những người Do Thái đã bỏ đi và có cuộc biện luận lớn giữa họ. Phaolô đã chính thức dùng lời Chúa ở trong Thi Thiên để công bố cho các trưởng lão của dân Israel biết rằng sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã được rao giảng cho các dân ngoại và các dân ngoại sẽ nghe. Động từ nghe ở đây hàm ý nghe và hiểu. Lời công bố của Phaolô đã được các trưởng lão nghe trước khi họ bỏ về. Trên đường về họ đã sôi nổi bàn luận với nhau về những lời mà Phaolô đã giải bày và làm chứng cho họ. Và nếu sau đó những người không tin vẫn cứ tiếp tục không tin, thì trong cái ngày phán xét, toàn bộ cái sự kiện này sẽ trở lại để Chúa dùng chính cái sự kiện này mà phán xét họ. Câu 30. Phaolô đã ở trọn 2 năm tại một nhà trọ, người đã thuê, người đã tiếp đón hết thảy những ai đã đến với người. Câu 31. Giảng về vương quốc của Đức Chúa Trời và dạy những sự về Đức Chúa Giêsu Christ với mọi sự giản dị, cách tự do. Luật pháp của Đế quốc La Mã vào thời bấy giờ thì cho phép những tù nhân không phạm trọng tội, trong khi chờ ra tòa có thể được tạm giam ngay tại nhà của họ. Khi bị tạm giam như vậy đó, thì sẽ có một người lính La Mã được biệt phái để canh giữ họ, và chính họ có cái bổn phận phải nuôi ăn cái người lính La Mã canh giữ họ đó. Và chính vì thế mà Phaolô có thể thuê mướn một căn nhà trọ để ở tại đó, rồi cùng với ông là có một cái người lính luôn luôn canh giữ ông. Nhưng ông được tự do tiếp khách, được tự do, có thể ông cũng được tự do làm cái nghề may trại để tự nuôi sống bản thân của mình và cái người lính đó. Và rất nhiều người đã đến để được nghe ông giảng tin lành, tức là giảng về vương quốc của Đức Chúa Trời. Và rất nhiều con dân Chúa ở trong hội thánh của Chúa tại Roma đã đến để được nghe ông giảng dạy thêm những sự mầu nhiệm về Đức Chúa Giêsu Christ. Bởi vì lúc bây giờ chưa có thánh kinh Tân Ước, những gì mà con dân Chúa muốn học biết về Đức Chúa Giêsu Christ là phải qua cái sự giảng dạy của các sứ đồ. Hai câu cuối cùng này của Công vụ các sứ đồ đoạn 28 đã kết thúc sách Công vụ các sứ đồ và cũng kết thúc các tường trình của Luca về các hành trình truyền giáo của sứ đồ Phaolô. Rất có thể Luca đã không ở với Phaolô suốt 2 năm Phaolô bị tù tại Roma. Rất có thể hai câu này đã được Luca viết khi ông hay tin Phaolô đã được trả tự do. Và như vậy, một phần cuối của sách Công vụ các sứ đồ đã được Luca viết ở một địa phương nào đó, không phải là thành Roma. Vì nếu Luca có mặt với Phaolô trong suốt 2 năm Phaolô bị tù tại Roma, thì ông sẽ ghi chép tiếp sinh hoạt của Phaolô trong 2 năm đó. Và tới đây thì chúng ta kết thúc bài học này. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa mỗi một chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta. đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Kính mời quý ông bà anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào hội thánh. Mỹ Linh xin kính mời hội thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca "Xin Cha xót thương con". Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Chợt ngập đớn đau nào vời, vì đã say đắm bao ân tình nhân gian, xa cách bao ân tình cha ban, nên bước con lạc loài. Khi xưa đời tôi sang vui sống trong ngoài, lên trời cao, cuộc sống vui sướng trong ân tình cha ban, bao tháng năm ngọt ngào an vui, có phút giây muôn phiền. Xin Chúa đổi hoài ban ơn thương xót, con về cái hối đau tình xưa, con thiết tha xin tôi có nhiều nhờ cha xót thương, cha cứ tha con thì hồn con an vui. Con xin biết ơn thật nhiều. Xin ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Ngài và nâng đỡ tôi bởi thần trí rộng lượng, thì tôi sẽ dạy các đường lối của Ngài cho những kẻ vi phạm và những kẻ có tội sẽ trở về cùng Ngài. Đôi hoài ban ơn thương xót, cho con về cái hối đón tình xưa, con thiết tha xin tôi có nhiều nhờ cha xót thương, cha thứ tha con thì hồn con Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.